Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo là mấy ngày rất bận của tỉnh ủy An Nguyên. Khi Triệu Quốc Đống đề cử Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa với Lăng Chính Dược và Trần Anh Lộc, cả hai người đều giật mình. Bọn họ không phải không có cân nhắc việc để Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa, hơn nữa chính xác mà nói bọn họ thấy Tiêu Phượng Minh là thích hợp nhất. Bọn họ cũng cho rằng với năng lực của Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa là đủ gánh vác trọng trách. Nhưng vị trí của Tiêu Phượng Minh bây giờ rất vi diệu, khả năng đến Lô Hóa là không cao. Trung Dược Quân lấy thân phận bí thư thị ủy Ninh Lăng làm thường vụ tỉnh ủy, mà GDP của Ninh Lăng đã vượt qua Ando để đứng đầu toàn tỉnh. Hơn nữa trước đó khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì đã có lịch sử làm thường vụ tỉnh ủy. Có thể nói bí thư thị ủy Ninh Lăng làm thường vụ tỉnh ủy sẽ thành thông lệ. Biểu hiện của Tiêu Phượng Minh ngày sau tiếp nhận chức bí thư thị ủy là rất cao, nói cách khác Tiêu Phượng Minh chỉ cần theo xu thế hiện nay thì về sau làm thường vụ tỉnh ủy cũng là rất cao. Đương nhiên trong đó còn cần vài năm nhưng cũng là con đường thuận lợi. Bây giờ Tiêu Phượng Minh muốn đến Lô Hóa với cục diện khó khăn chính là từ một hũ gạo nhảy xuống bãi đá ngầm, rất mạo hiểm, nếu bước nhầm sẽ chôn vùi sinh mệnh chính trị của mình. Lăng Chính Dược và Trần Anh Lộc cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống đồng ý đề nghị này, thậm chí có thể cho rằng bên kia có ý đồ nên mới đề nghị vậy. Vì thế hai người Lăng Chính Dược cũng không đề cập khả năng này với Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống chủ động nói ra làm hai người Lăng Chính Dược rất kinh ngạc, điều này cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống đã hỏi ý kiến bản thân Tiêu Phượng Minh. Mấy lãnh đạo chủ yếu gặp nhau coi như xác định việc khó khăn là ai làm bí thư thị ủy Lô Hóa, nhưng ai kế nhiệm chức thị trưởng Ninh Lăng cũng tạo không ít tranh chấp. Ở điểm này Triệu Quốc Đống có thái độ rất kiên quyết cho rằng phải đảm bảo sự phát triển của Ninh Lăng, đảm bảo hình thức phát triển của Ninh Lăng phải được thực hiện, cần người hiểu rõ tình hình Ninh Lăng để nhanh chóng tiến vào công việc, Trúc Văn Khôi chính là người thích hợp nhất. Nhưng ở điểm này Lăng Chính Dược không quá tán thành nhưng thái độ không quá kiên quyết. Cho nên sau khi Trần Anh Lộc ra mặt phối hợp thì Lăng Chính Dược đã đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống. Trưởng ban Anh Lộc trong thời gian này rất bận phải không? Triệu Quốc Đống cùng Trần Anh Lộc đi cạnh nhau luôn có cảm giác rất lạ. Dù sao hai người cũng từng làm việc chung vài năm, ha ha, chủ tịch tỉnh ai nói không phải. Mặc dù ban từ cuối năm trước đã có chút chuẩn bị nhưng anh cũng biết lần này liên quan quá nhiều nhân viên, điều chỉnh không ngừng. Hơn nữa thường một vị trí sẽ kéo theo nhiều vị trí khác, nó rất cụ thể cũng rất phức tạp. Nhưng bên ban không thể không cân nhắc chu đáo. Không ít người của ban dạo này gần như hy sinh thời gian nghỉ, mọi người xác định xong trước đại hội toàn quốc sắp tới. Đương nhiên mấy hôm trước anh đưa ra đề nghị làm chúng tôi thêm không ít việc. Trần Anh Lộc khẽ mỉm cười thuận miệng nói. Trưởng ban Anh Lộc, lời này không thích hợp. Trước đó ai làm bí thư thị ủy Lô Hóa vẫn là điều làm tỉnh ủy đau đầu nhất, bây giờ giải quyết được vấn đề này, sao lại là tôi gây phiền cho ban anh? Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch, góc truyện audio.com. Quốc Đống, chẳng lẽ anh có thể phủ nhận kết quả sao? Không sai, Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa đúng là rất thích hợp, cũng giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhưng Trúc Văn Khôi sớm được xác định làm phó thị trưởng Ando, bây giờ để Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng làm thị trưởng chẳng những phá hủy an bài nhân sự của Ando, hơn nữa cũng gây chút phiền phức cho Ninh Lăng, Huệ Vạn Lý cùng Cố Vĩnh Bân cũng không thể không cân nhắc điều chỉnh. Điều này cũng có nghĩa bộ máy Ninh Lăng sẽ có điều chỉnh lớn. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, nếu như không phải cân nhắc vấn đề này, quan điểm của Triệu Quốc Đống có lý, hắn cũng không ở vấn đề này nói giúp Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược đương nhiên không quá hài lòng việc Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng, nhưng Trần Anh Lộc không hy vọng vì việc này khiến hai bên có mâu thuẫn nên mới ra mặt làm công tác tư tưởng với Lăng Chính Dược. Trúc Văn Khôi về Ninh Lăng làm thị trưởng, vậy Huệ Vạn Lý cùng Cố Vĩnh Bân sẽ nghĩ như thế nào? Trước khi Trúc Văn Khôi đi thì hai vị này đã là phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường trực, làm như vậy dễ tạo thành vết rạn trong bộ máy, bất lợi cho công việc, cho nên ban tổ chức cán bộ không thể không tiến hành điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng. Cố Vĩnh Bân tới Hoài Khánh làm phó bí thư thị ủy thay Ân Cảnh Tùng, mà Huệ Vạn Lý lại làm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trưởng ban Anh Lộc, cái này cũng là trong dự liệu. Nhưng chúng ta nắm công việc là nắm vấn đề chủ yếu, chỉ cần giải quyết mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn khác cũng có thể tự giải được. Vấn đề Lô Hóa làm chúng ta khó khăn, chỉ cần giải quyết được vấn đề Lô Hóa, vấn đề còn lại tôi nghĩ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất chúng ta không cần lo một địa phương vì cán bộ cá biệt bị điều chỉnh mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Triệu Quốc Đống nói rất thẳng, mỗi lần điều chỉnh đều mang lại ảnh hưởng như vậy. Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa đã tạo ra một loạt ảnh hưởng nhưng hiệu suất làm việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất cao. Sau khi trưng cầu ý kiến của mấy vị lãnh đạo chủ yếu xong, ban rất nhanh đưa ra một loạt danh sách. Do tình hình đặc thù của Lô Hóa, Lăng Chính Dược cũng cho rằng vấn đề chọn người cho bộ máy Lô Hóa thì cần cân nhắc cái nhìn của Tiêu Phượng Minh, đúng là ở tình huống này nên Văn Ngạn Hoa được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy thị trưởng Lô Hóa, Đường Diệu Văn làm thường vụ thị ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Lô Hóa. Văn Ngạn Hoa đảm nhiệm thị trưởng Lô Hóa là do Tiêu Phượng Minh đề nghị nhưng lại được Lăng Chính Dược ủng hộ mạnh. Văn Ngạn Hoa có quan hệ mật thiết với Lô Vệ Hồng cũng tạo chút tác dụng. Do Lô Vệ Hồng đề cử trước mặt Lăng Chính Dược nên mới khiến Văn Ngạn Hoa mau chóng được thông qua như vậy. Cùng lúc đó Giản Hồng cũng chính thức làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Đường Giang. Ngụy Hiểu Lam làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Miên Châu. Một loạt thay đổi này cũng là dấu hiệu cho thấy Ninh Lăng sẽ không còn yên tĩnh như trước, cán bộ Ninh Lăng sẽ đi vào chính trường An Nguyên. Đường Diệu Văn, Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng chẳng những ra khỏi Ninh Lăng làm cấp phó giám đốc sở, hơn nữa đều làm thường vụ thị ủy, nói cách khác là trực tiếp vào tầng quyết định. So với một số nơi khác cán bộ được đề bạt chỉ làm cấp phó bên ủy ban, như vậy địa vị của Ninh Lăng càng lúc càng rõ ràng, cán bộ được đề bạt phân công. Góc truyện audio.com, từ Ninh Lăng cũng có tỷ lệ cao hơn nơi khác. Trong đợt điều chỉnh nhân sự lần này Bạch Nhất Minh không vì mình mới tới mà duy trì im lặng, hắn cũng phát ra âm thanh của mình. Dưới sự đề nghị của hắn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách tỉnh ủy Triều Chính làm Phó bí thư thị ủy Kiến Dương. Được Hác Mộng Hiệp hết lòng đề cử Lỗ Năng cũng được thông qua làm Phó thị trưởng thành phố An Đô. Mà theo đề nghị của bí thư Đảng ủy Chính pháp Thương Hữu Tuyền, Cận Lỗi mới được bổ nhiệm làm trợ lý cục trưởng cục công an thành phố An Đô được điều tới Lô Hóa làm cục trưởng cục công an thị xã. Theo nhiều người thấy trong đợt điều chỉnh nhân sự này Triệu Quốc Đống giành được ưu thế. Nhưng chỉ có Triệu Quốc Đống mới biết đợt này chỉ là thỏa hiệp miễn cưỡng, Lăng Chính Dược vẫn khống chế quyền chủ đạo trong tay. Mặc dù ở nhiều Trần Anh Lộc vấn đề khá tôn trọng Triệu Quốc Đống, nhưng ở góc độ nào đó thì đây chỉ là do Lăng Chính Dược chấp nhận nhượng bộ mà thôi. Ở mấy nơi điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu như Lam Sơn cùng Nam Hoa, Lăng Chính Dược nói một lời là được thông qua. Vưu Liên Hương làm bí thư thị ủy Đường Giang cũng không có nhiều tranh chấp. Dù là Bạch Nhất Minh cũng có ấn tượng tốt đối với Vưu Liên Hương. Điều chỉnh nhân sự của tỉnh An Nguyên cuối cùng đã được hoàn thành trước khi hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 diễn ra. Mặc dù còn vài vị trí chưa xác định nhưng bộ khung chung là xong. Cách chương.